Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Moscow triệu tập đại sứ EU tại Nga về việc cấm quá cảnh hàng hóa ở Kaliningrad. Điện Kremlin nói hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine gồm Andy Wynn không được Công ước Geneva bảo vệ. Nga và Việt Nam thảo luận các dự án khí đốt mới giữa chế tài của phương Tây. Và VinFast sẽ mở hơn 50 đại lý bán xe ở châu Âu. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu EU đạt mục tiêu duy trì áp lực lên Nga tại hội nghị thượng đỉnh của họ trong tuần này bằng cách cam kết tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt. Một tài liệu dự thảo cho thấy, trong đó vàng là một trong những tài sản có thể được nhắm tới trong vòng các biện pháp trừng phạt khả thi sắp tới, theo hãng tin Reuters. EU đã thông qua 6 gói trừng phạt đánh vào Nga và Belarus kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Nhưng một số các lĩnh vực bao gồm khí đốt phần lớn vẫn chưa bị ảnh hưởng do các chính sách của chính phủ EU tránh các biện pháp có thể gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ. Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vào cuối hội nghị thượng đỉnh thường kỳ từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6. Theo phiên bản mới nhất của dự thảo kết luận vào ngày 20 tháng 6 mà hãng tin Reuters xem được, công việc sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt, bao gồm việc tăng cường thực hiện và ngăn chặn gian lận. Văn bản thể hiện sự thỏa hiệp giữa các quốc gia Bắc Âu và Đông Âu, đề cập đến việc đẩy nhanh một gói trừng phạt thứ bảy trong tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh. Trong khi đó, các quốc gia như Đức và Mỹ muốn tập trung vào việc áp dụng các biện pháp hiện có hơn là bổ sung thêm biện pháp mới ngay lập tức. Trong diễn biến liên quan, chính phủ Anh quyết tâm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Moscow rút hoàn toàn khỏi Ukraine. Ngoại trưởng Liz Truss cho biết hôm 21 tháng 6, cũng theo hãng tin Reuters. Bà Truss nói trước Quốc hội, chúng tôi quyết tâm cung cấp thêm vũ khí, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ Ukraine đẩy Nga khỏi lãnh thổ của họ. Bà Truss cho biết bà sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 6 để thảo luận về các phương án giúp đưa ngũ cốc ra khỏi Odessa, nói rằng chỉ còn vài tuần nữa để tìm ra giải pháp. Bộ Ngoại giao Nga dự định triệu tập đại sứ Liên minh châu Âu tại Moscow, Marat Adlerer, tới gặp hôm 21 tháng 6 để nói về việc Litva có cấm vận chuyển hàng hóa qua Leningrad theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Thống đốc Leningrad cho biết hôm 20 tháng 6, theo hãng tin Reuters, chính quyền Litva đã cấm vận chuyển hàng hóa theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu qua lãnh thổ Litva, đến và đi khỏi một khu vực của Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, viện dẫn các quy định trừng phạt của EU. Tất nhiên đây là một tình huống có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao, ông Anton Alikhanov, thống đốc Leningrad, nói với đài truyền hình Nga. Theo như tôi biết, ngày mai, ông Marcus Adlerer, đại sứ Liên minh châu Âu tại Nga, sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao và ông ấy sẽ được thông báo về các điều kiện thích hợp liên quan tại đây. Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa xác nhận chính thức về việc triệu tập này. Moscow đã triệu tập một nhà ngoại giao Litva vào hôm 20 tháng 6. Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, cho biết Vilnius không làm gì khác hơn là thực hiện các hướng dẫn do Ủy ban châu Âu đưa ra. Ukraine vừa bắt giữ một quan chức chính phủ cấp cao và một lãnh đạo doanh nghiệp bị nghi là thành phần của mạng lưới gián điệp Nga. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine hôm 21 tháng 6 cho biết, Cơ quan An ninh Ukraine SBU không nêu tên hai nghi phạm, nhưng xác định họ là một quan chức cấp cao trong ban thư ký nội các bộ trưởng và một người đứng đầu bộ phận tại Phòng Thương mại và Công nghiệp, một tổ chức vận động hành lang cho hoạt động thương mại. SBU cho biết trong một tuyên bố trên ứng dụng Telegram rằng họ đã thực hiện một hoạt động đặc biệt nhiều giai đoạn để vô hiệu hóa mạng lưới được cho là gián điệp này. Kết quả là tại Kiev, người đứng đầu một bộ phận của ban thư ký nội các bộ trưởng và người đứng đầu một trong các ban của phòng thương mại và công nghiệp đã bị bắt, SBU cho biết. Các quan chức này đã chuyển nhiều thông tin tình báo khác nhau cho kẻ thù, từ tình trạng khả năng phòng thủ của chúng ta đến các bố trí ở biên giới và dữ liệu cá nhân của các viên chức thực thi pháp luật Ukraine. Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố của SBU. Trong một đoạn video, hai nghi phạm chính đang ngồi trước lá cờ của Ukraine và nói rằng họ đã hợp tác dưới Moscow. SBU cho biết Nga đã trả cho các nghi phạm này từ 2.000 đến 15.000 đô la cho mỗi nhiệm vụ, tùy thuộc vào mức độ bí mật và tầm quan trọng của thông tin. Trong đoạn video, một người đàn ông cho biết ông đã nhận được tổng cộng 33.000 đô la cho các hoạt động của mình, và người còn lại cho biết ông đã nhận được 27.000 đô la. Tổng thống Indonesia, đồng thời là đương kim chủ tịch nhóm G20, ông Joko Widodo sẽ đến thăm Moscow vào cuối tháng này để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng thông tấn nhà nước Indonesia dẫn lời Bộ trưởng An ninh nước này cho biết, theo hãng tin Reuters. Các cuộc họp năm nay của nhóm G20 đã bị lu mờ bởi cuộc chiến Ukraine, trong đó Indonesia đang vật lộn để duy trì sự đoàn kết của nhóm khi một số nước phương Tây đe dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh này và thúc đẩy loại trừ Nga. Hãng thông tấn Antara đưa tin rằng nhà lãnh đạo Indonesia, còn được biết với tên là Jokowi, dự kiến gặp ông Putin vào ngày 30 tháng 6. Vâng, đó là chương trình nghị sự của Tổng thống, Bộ trưởng An ninh điều phối Mahfud MD nói với các phóng viên tại dinh Tổng thống hôm 20 tháng 6. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cũng xác nhận cuộc gặp này trong một bản tin vào tuần trước, trích dẫn một nguồn tin của Điện Kremlin. Ông Jokowi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 tại Đức diễn ra vào ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 trước khi tới Moscow, với một điểm dừng chân ở Ukraine cũng đang được xem xét, theo bản tin truyền thông của Indonesia. Ông Fajasya, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, xác nhận rằng ông Jokowi sẽ tới Đức. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn thiện tất cả các vấn đề liên quan đến chuyến thăm dự kiến tới các nước khác. Vào tháng 4, Indonesia thông báo rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm G20 tại Bali vào tháng 11, nhưng nói rõ rằng họ sẽ không rút lại lời mời đối với ông Putin. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson nằm trong số những người đi đầu khi bày tỏ sự phản đối việc nhà lãnh đạo Nga tham gia sự kiện này. Trong chuyến thăm Jakarta trong tháng này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận rằng ông sẽ tham dự bất chấp việc phản đối trên. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết Mỹ đang đàm phán với Canada và các đồng minh khác để hạn chế hơn nữa nguồn thu từ năng lượng của Moscow bằng cách áp đặt giới hạn giá đối với dầu mỏ của Nga, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi đang bàn về giới hạn giá hoặc một ngoại lệ về giá. Điều này sẽ tăng cường và củng cố các biện pháp hạn chế năng lượng đã có gần đây và được đề xuất bởi châu Âu, Hoa Kỳ, Anh và những nước khác, và sẽ đẩy giá dầu của Nga xuống, làm giảm lợi tức của ông Putin, đồng thời cho phép có thêm nhiều dầu được cung cấp cho thị trường toàn cầu, bà Yellen nói với các phóng viên tại Toronto. Chúng tôi nghĩ rằng một ngoại lệ về giá cũng là một cách quan trọng để ngăn chặn các lan tỏa đến các nước có thu nhập thấp và đang phát triển, đang phải vật lộn với chi phí thực phẩm và năng lượng cao, bà Yellen nói cùng với Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland. Bà Yellen cho biết một ngoại lệ về giá là mức giới hạn hiệu quả có thể đạt được thông qua các cơ chế hạn chế hoặc cấm bảo hiểm hoặc tài trợ cho các lô hàng dầu mỏ của Nga trên một mức nhất định. Hoa Kỳ, Canada, Anh và một số quốc gia khác đã cấm nhập khẩu dầu của Nga, nhưng Liên minh châu Âu vẫn đang phụ thuộc nhiều vào dầu thô của Nga. Khi được hỏi liệu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có kế hoạch tìm kiếm sự đồng thuận về kế hoạch giá dầu mỏ tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Đức vào tuần tới hay không, bà Yellen nói, chúng tôi rất tích cực làm việc với đối tác của chúng tôi. Bà Freeland cho biết Canada nghĩ rằng đó là một ý tưởng thực sự tốt khi cố gắng hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, nhưng thừa nhận rằng điều này sẽ là thách thức đối với các nước châu Âu. Con đường phía trước ở đây thật sự là việc trao đổi với các đối tác châu Âu của chúng tôi, và chúng tôi biết rằng họ đóng vai trò trung tâm trong việc đưa ra quyết định này. Bà Freeland nói và cho biết thêm rằng bất kỳ quyết định nào cũng cần đưa Ukraine vào. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang xem xét loại bỏ thuế quan đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc để kiềm chế lạm phát, nhưng nhiều khả năng là ông sẽ chưa đưa ra quyết định trước hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 vào tuần tới. Các nguồn tin nắm vấn đề này cho hãng tin Reuters biết. Các quan chức Nhà Trắng hôm 17 tháng 6 đã thảo luận về các phương án với ông Biden để giảm một số lợi thế trừng phạt của cựu Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc, bao gồm cả khả năng cắt giảm thuế đáng kể, ba trong số các nguồn tin cho biết. Họ cho biết vẫn chưa có quyết định về phương án cuối cùng nào và mức độ giảm thuế ra sao. Các cố vấn của ông Biden đang cân nhắc về các mức thuế từ thời ông Trump đối với các mặt hàng Trung Quốc có giá trị hàng trăm tỷ đô la, nhiều mặt hàng mà họ cho là thiếu giá trị chiến lược, các nguồn tin cho biết. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết mục tiêu là điều chỉnh thuế quan đối với các ưu tiên kinh tế và chiến lược của Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của người lao động và các ngành công nghiệp quan trọng, đồng thời không tăng chi phí một cách không cần thiết đối với người dân Mỹ. Sau nhiều tuần tranh luận gay gắt giữa các trợ lý chủ chốt về vấn đề này, Tổng thống Biden đã đi đến ủng hộ hành động nhanh chóng về quyết định thuế quan, muốn sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào để giảm lạm phát đang gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 11 để kiểm soát Quốc hội, hai trong số các nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm 18 tháng 6 rằng ông đang trong quá trình ra quyết định. Các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra và ngày càng sâu sắc hơn, một quan chức chính quyền cấp cao nói với hãng tin Reuters. Nhưng đây không phải là chuyện chỉ chọn một trong hai hoặc dỡ bỏ các loại thuế quan hoặc là không. Nó phải có ý nghĩa về mặt chiến lược. Bà Mares Sekuta, một cựu quan chức thương mại Hoa Kỳ, hiện là giám đốc của công ty vận động hành lang Capitol Council, cho biết việc nới lỏng thuế quan có thể có tác động hạn chế đến lạm phát và có thể mất khoảng 8 tháng để có hiệu lực hoàn toàn. Về mặt kinh tế, điều đó không có nghĩa, nhưng nó có thể giúp chống lại tác động tâm lý của lạm phát cao, bà nói, và nói thêm rằng chính quyền đang cố gắng phân tích dòng thuế nào có thể có tác động lớn đến với giá cả. Các quan chức Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa thứ hai đối với tên lửa Nuri được sản xuất trong nước đã đưa thành công một số vệ tinh vào quỹ đạo hôm 21 tháng 6, thực hiện một bước quan trọng trong nỗ lực khởi động chương trình không gian của nước này sau vụ thử đầu tiên thất bại vào năm ngoái, theo hãng tin Reuters. Tên lửa được phóng từ trung tâm vũ trụ Naro trên bờ biển miền Nam Hàn Quốc lúc 4 giờ chiều hôm 21 tháng 6. Các quan chức cho biết một vệ tinh nặng 162,5 kg được thiết kế để xác minh hoạt động của chính tên lửa đẩy đã liên lạc thành công với một trạm cơ sở ở Nam Cực sau khi đi vào quỹ đạo. Tên lửa cũng đưa vào quỹ đạo thành công một vệ tinh giả nặng 1,3 tấn và 4 vệ tinh hình khói nhỏ do các trường đại học phát triển để nghiên cứu. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin Lee Jong-ho phát biểu tại cuộc họp báo của vũ trụ Hàn Quốc đang rộng mở. Ông nói thêm, khoa học và công nghệ của chúng ta đã có những bước tiến dài. Tên lửa KSLV-2 Nuri 3 tầng do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc CARI thiết kế là nền tảng cho tham vọng của đất nước dưới mục tiêu nhắm tới mạng 6G, vệ tinh do thám và thậm chí cả tàu thăm dò mặt trăng. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol theo dõi cuộc phóng từ văn phòng của mình, cảm ơn tất cả những người tham gia khi ông được ông Lee và những người khác báo cáo tóm tắt về cuộc phóng thành công, cam kết sẽ thành lập một cơ quan mới để phụ trách các vấn đề không gian, theo một tuyên bố của văn phòng của ông. Giờ đây, con đường lên vũ trụ từ vùng đất của chúng ta đã được mở ra, ông Yu nói, đó là sản phẩm của 30 năm vượt qua những thử thách cam go. Từ nay, ước mơ và hy vọng của nhân dân và thanh niên chúng ta sẽ vươn xa vào không gian. Trong lần thử nghiệm Nuri đầu tiên vào tháng 10, 2021, tên lửa đã hoàn thành các trình tự bay của mình, nhưng không thể đưa vật thể thử nghiệm vào quỹ đạo sau khi động cơ ở tầng thứ 3 đốt hết nhiên liệu sớm hơn kế hoạch. Hàn Quốc cũng đang làm việc với Hoa Kỳ về một tàu quỹ đạo mặt trăng và hy vọng sẽ đá một tàu thăm dò lên mặt trăng vào năm 2030.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với quân đội Kiev gây nguy hiểm cho lính Nga và phải bị quy trách nhiệm cho những tội ác đó. Phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói hôm 20 tháng 6 trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC News. Cuộc phỏng vấn này là lần đầu tiên Điện Kremlin bình luận về trường hợp của Alexander Trukhak và Andy Huynh. Cả hai đều là cựu chiến binh Mỹ, theo NBC, Andy Huynh là người gốc Việt. Bọn họ là lính đánh trận ăn tiền, và họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ đã bắn và pháo kích binh sĩ chúng tôi. Họ gây nguy hiểm cho tính mạng của binh sĩ chúng tôi. Họ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã gây ra. Ông nói thêm trong những phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn được công khai. Những tội ác này cần phải được điều tra, vẫn lời ông Peskov. Khi bị gặng hỏi hai người Mỹ đó đã gây ra tội ác gì, ông Peskov thừa nhận hành vi phạm tội cụ thể của họ vẫn chưa được biết rõ, nhưng tuyên bố rằng họ sẽ không nằm trong diện được Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh bảo vệ. Họ không thuộc về quân đội Ukraine, do đó họ không nằm trong phạm vi Công ước Geneva, phát ngôn nhân Điện Kremlin nói. Tuần trước, một kênh truyền hình nhà nước Nga đã đăng các video về Gruevich và hình trên mạng xã hội. Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng hai người này bị giam giữ, cũng như không rõ là ai đang giam giữ họ. Ông Peskov chỉ nói rằng họ đang bị nhà chức trách giam giữ. Về việc họ có phải đối mặt với án tử hình hay không, ông Peskov nói, điều đó phụ thuộc vào cuộc điều tra. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 6 nói rằng ông không biết Gruevich và Huỳnh đang bị giam ở đâu. Hai người này được cho là đã cùng với những người nước ngoài khác tình nguyện chiến đấu sát cánh với quân đội Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18 tháng 6 xác nhận chính quyền Mỹ đã thấy hình ảnh và đoạn băng của hai công dân Mỹ được cho là bị quân Nga bắt giữ ở Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tấm lòng chúng tôi hướng về gia đình họ trong thời điểm khó khăn này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nói với AFP.
Nga tuyên bố Việt Nam có thể tham gia vào các dự án sản xuất khí đốt ở nước này và có thể cung cấp dầu cho quốc gia Đông Nam Á trong lúc Moscow đang chịu các chế tài của phương Tây do tiến hành cuộc xâm lược ở Ukraine trong gần 4 tháng qua. Kể từ khi Nga bị Mỹ và các nước phương Tây cô lập về cả kinh tế và ngoại giao do khởi động cuộc chiến tranh ở Ukraine từ cuối tháng 2 đến nay, Việt Nam là một trong số ít quốc gia vẫn tiếp tục có mối quan hệ thân thiết và hợp tác với Nga. Trong cuộc gặp với phía Việt Nam, chúng tôi đã thảo luận các dự án hợp tác tiềm năng do các công ty của chúng tôi triển khai. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak được Interfax trích lời nói với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm 17 tháng 6. Cùng đưa tin về việc này, TASS, hãng tin lớn nhất của nhà nước Nga, trích lời ông Novak nói rằng phía Nga và Việt Nam đã thảo luận về các dự án hợp tác sản xuất mới ở Nga. Còn theo Interfax, hãng tin độc lập của Nga, ông Novak cho biết rằng Nga cũng đã thảo luận các dự án mới để phát triển các mỏ khí đốt ở Việt Nam. Và các công ty chủ chốt của Nga tham gia hợp tác gồm Zarubenev và Gazprom. Zarubenev, tập đoàn dầu khí nhà nước Nga, đang có 49% vốn sở hữu trong liên doanh Vietso Petro, hiện đang cung cấp khoảng 1/3 sản lượng dầu thô của Việt Nam. Trong khi đó, Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga, cũng có nhiều dự án khai thác dầu khí ở Việt Nam, trong đó có dự án hợp tác với Vietso Petro được ký cách đây 3 năm. Truyền thông Việt Nam không đưa tin về phát biểu của Phó Thủ tướng Novak về các dự án tiềm năng mới giữa Nga và Việt Nam. Chỉ có trang tin Sputnik của Nga phiên bản tiếng Việt trích dẫn ông Novak nói rằng Việt Nam quan tâm đến việc tham gia các dự án sản xuất dầu tại Liên bang Nga. Vẫn theo Sputnik, ông Novak còn cho biết rằng Nga đã trao đổi về việc cung cấp dầu và các sản phẩm dầu đến Việt Nam. Ông Novak không đưa ra chi tiết về các dự án hợp tác giữa hai nước, nhưng cho biết mọi thứ đều tốt, đều tích cực và rằng hai bên sẽ làm việc cùng nhau, theo Interfax. Trong tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 được đưa ra hồi cuối năm ngoái, Việt Nam nói sẽ ủng hộ triển khai các dự án hiện có hoặc mới với sự tham gia của Petro Việt Nam và các công ty Nga như Zarubenev và Gazprom. Dù kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga không nhiều, kém xa so với gần 100 tỷ đô la giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng hợp tác với Nga chiếm khoảng 85% tổng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam. Liên doanh Vietso Petro sau 40 năm hợp tác vẫn là trụ cột của ngành thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam. Việt Nam, một đối tác chiến lược thân cận của Nga, nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng để tránh lên án cuộc xâm lược của Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trước khi bỏ phiếu chống lại một nỗ lực khác do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Giữa lúc phương Tây và một số quốc gia châu Á khác áp đặt các chế tài nặng nề nhất từ trước tới nay đối với Nga, thì Nga hồi đầu tháng 3 công bố triển vọng hợp tác với Việt Nam, mà Nga coi là một trong những đối tác quan trọng của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Hồi tháng 4, truyền thông Nga trích dẫn thông báo của quân khu miền Đông Nga nói rằng nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành tập trận chung. Việt Nam không phủ nhận hay khẳng định thông tin đó, nhưng cho biết sẽ tham dự hội thao quân sự quốc tế do Nga tổ chức trong năm nay.
Giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục tăng lần thứ 7 liên tiếp để đạt mức kỷ lục mới, trong lúc nhà chức trách chuẩn bị giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát đang bủa vây đời sống người dân. Sau cuộc họp điều hành giá xăng hôm 21 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài Chánh đã thông báo giá xăng RON95-3 loại xăng chiếm tỷ lệ gần 70% trên thị trường Việt Nam, tăng thêm 500 đồng lên 32.870 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng E5 RON92 cũng tăng thêm 190 đồng lên 31.300 đồng một lít kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 6, báo chí trong nước đưa tin. Giá dầu còn tăng mạnh hơn giá xăng. Dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng 990 đồng lên 30.010 đồng một lít, còn dầu hỏa lên mức 28.780 đồng một lít, tăng 950 đồng. Như vậy, sau 7 lần tăng giá liên tiếp kể từ ngày 21 tháng 4, mỗi lít xăng RON95-3 ở Việt Nam đã tăng thêm 5.560 đồng, tương đương gần 17%. Trong khi mỗi lít xăng E5 RON92 tăng thêm 4.830 đồng, tương đương trên 15%. Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng Việt Nam đã trải qua 16 lần được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng, 3 lần giảm giá. Trong lúc này, Bộ Tài chính vừa loan báo họ đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đưa ra tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Theo đó, mức thuế môi trường đối với xăng từ 2.000 đồng giảm xuống còn 1.000 đồng một lít. Mức thuế đối với dầu diesel giảm từ 1.000 đồng xuống còn 500 đồng một lít. Còn dầu hỏa vẫn tiếp tục bị đánh thuế môi trường ở mức 300 đồng một lít. Tuy nhiên, nghị quyết này còn phải chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và phải đến tháng 8 mới có hiệu lực. Từ giờ đến lúc đó, người dân Việt Nam phải gánh mức thuế môi trường cao đè nặng lên giá xăng. Theo tính toán của Bộ Tài chánh do báo Sức khỏe và Đời sống dẫn lại, việc giảm thuế này sẽ khiến ngân sách Việt Nam thất thu khoảng 1.400 tỷ đồng mỗi tháng. Và nếu tính cả năm 2022, Việt Nam sẽ thu thuế ít hơn khoảng 7.000 tỷ đồng nếu việc giảm thuế bắt đầu từ tháng 8. Ngoài thuế bảo vệ môi trường, xăng dầu ở Việt Nam còn chịu 3 loại thuế khác là thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tổng cộng các loại thuế phí hiện đang chiếm khoảng 30% giá thành xăng dầu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà Phạm Chi Lan, cựu thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nói với VOA rằng chính phủ nên tiếp tục giảm hơn nữa thuế phí các loại đánh vào xăng dầu và cho rằng việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường chỉ đỡ được một phần trong bối cảnh Việt Nam đang chịu áp lực lạm phát rất cao. Bà Lan cũng kêu gọi xem lại cách tính thuế phí xăng dầu vì theo cách tính theo tỷ lệ hiện nay, tức là giá xăng dầu tăng thì thuế phí thu được từ xăng dầu cũng tăng lên, rất bất lợi cho người tiêu dùng. Bà nói thay vì đặt tỷ lệ, chính phủ nên đặt ra một con số thuế phí cố định. Bà bày tỏ lo ngại về việc một số ngành không có động lực nhiều lắm để giảm giá xăng dầu, bởi vì đối với họ nếu giá xăng dầu cao thì thuế phí họ thu được càng cao.
VinFast tuyên bố sẽ mở hệ thống trung tâm bán hàng và hậu mãi với hơn 50 cửa hàng ở châu Âu khi lần đầu tiên ra mắt hai mẫu xe ô tô chạy bằng điện tại một triển lãm quốc tế ở Na Uy vào tuần trước. Hãng xe ô tô quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup công bố tại hội nghị và triển lãm xe điện quốc tế EVS35 ở Oslo hôm 13 tháng 6 rằng VinFast có kế hoạch mở ít nhất 25 cửa hàng tại Đức, 20 tại Pháp và 5 tại Hà Lan. VinFast hiện đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện với khoản đầu tư lên đến 4 tỷ đô la ở Mỹ. Gần đây đã công bố chi tiết giá bán hai loại xe VF8 và VF9 cùng với chương trình cho thuê pin tại thị trường Hà Lan, Đức và Pháp. Hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ra mắt hai mẫu xe thông minh VF8 và VF9 tại triển lãm ô tô ở Los Angeles vào năm ngoái và sau đó là ở Las Vegas hồi tháng 1 năm nay. Hai mẫu này vừa được VinFast trưng bày và giới thiệu tại Oslo từ ngày 11 đến 15 tháng này. Trong tuyên bố về việc thiết lập các cửa hàng của VinFast tại châu Âu, Phó Chủ tịch Vingroup đồng thời là CEO toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, nói rằng VinFast không chỉ đến đây để bán ô tô, mà còn để truyền cảm hứng cho sự thay đổi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện vì lợi ích của môi trường. Theo bản đồ hệ thống cửa hàng mà VinFast dự kiến triển khai tại châu Âu, các cửa hàng đầu tiên của hãng sẽ được đặt tại các thành phố lớn như Frankfurt, Berlin hay Hamburg của Đức, Paris, Marseille hay Nice của Pháp và Amsterdam của Hà Lan. Ngoài các thị trường châu Âu, VinFast còn nhắm vào thị trường Israel với kế hoạch trở thành thương hiệu toàn cầu. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, hãng ô tô Việt cho biết họ đã chọn BEV Motors làm nhà sản xuất phân phối độc quyền cho xe của họ tại thị trường Israel, nơi nhắm mục tiêu có được 100 xe điện tham gia giao thông vào năm 2020. Tuy nhiên, thị trường Mỹ mới là nơi VinFast bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019, đang đặt cược lớn với hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời và các hãng khởi nghiệp bằng hai mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện và mô hình cho thuê pin sẽ giảm giá bán. VinFast hứa hẹn sẽ tạo ra 7.500 việc làm tại nhà máy ở North Carolina, nơi họ sẽ sản xuất VF8 chạy pin và mẫu VF9 lớn hơn và đắt tiền hơn. Hãng dự tính xuất khẩu hai mẫu xe điện này sang Mỹ vào cuối năm nay từ nhà máy hiện tại ở Việt Nam.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự tuần hành chống bạo lực súng ống ở Mỹ.
Hàng nghìn người hôm 11 tháng 6 đã đổ về khu quảng trường quốc gia trung tâm thủ đô Washington DC tham gia cuộc tuần hành vì sự sống Mass for Life, phản đối bạo lực súng ống và yêu cầu siết chặt kiểm soát súng đạn sau các vụ thảm sát gây rúng động nước Mỹ gần đây ở New York và Texas. Mọi người tới đây với rất nhiều khẩu hiệu và lời kêu gọi như hãy chấm dứt sự vô cảm, sở hữu súng đạn không phải là biểu hiện của tự do, hãy bảo vệ thế hệ trẻ chứ không phải là súng đạn, hay hãy bảo vệ con cháu của bạn, ngừng bỏ phiếu cho những kẻ không chịu thay đổi. Cuộc tuần hành thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Một bạn trẻ tham gia tuần hành nói,
những gì đã xảy ra thật là kinh khủng, thật cần thiết để chúng ta có những thay đổi trong việc quản lý súng đạn. Em muốn được góp một phần tiếng nói của mình trong vấn đề này.
Còn một bạn trẻ khác thì chia sẻ thêm,
chúng em lớn lên trong một thời đại mà việc sở hữu súng đạn đang gây ra quá nhiều nguy cơ cho xã hội. Em từng thật sự cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới chuyện có người mang súng vào trong ngôi trường mà em đang học. Điều đó rõ ràng không nên xảy ra. Vì thế mà em rất muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ các bạn nhỏ như thế này. Giờ đây khi đã vào đại học và sự hiểu biết đã rộng rãi hơn, thì em thấy càng cần thiết phải có những sự quản lý tốt hơn nữa trong việc sở hữu súng đạn ở Mỹ như hiện nay.
Ngay bên cạnh địa điểm khởi đầu cuộc tuần hành, hàng nghìn bó hoa trắng và da cam được cắm trên thảm cỏ, biểu trưng cho sự chia sẻ với những người đã thiệt mạng vì bạo lực súng đạn. Trong năm 2020, súng trở thành nguyên nhân gây chết người hàng đầu cho độ tuổi dưới 19 tại Mỹ, cao hơn tai nạn giao thông hay ung thư. Năm ngoái, gần 45.000 người đã chết vì bạo lực súng ống ở Mỹ. Từ đầu năm 2022 tới nay, đã xảy ra ít nhất trên 250 vụ xả súng hàng loạt, theo tàng thư lưu trữ về bạo lực súng ống. Một bậc phụ huynh tham gia chương trình tuần hành cho biết, tôi muốn góp một phần tiếng nói của mình trong vấn đề nghiêm trọng này. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề cấp bách, cần có sự thay đổi ngay tức thì. Và tôi cũng nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để các nhà lập pháp có những thay đổi cần thiết để đảm bảo an toàn trong trường học và bảo vệ con cháu của chúng ta. Mass for Our Life là phong trào do sinh viên dẫn đầu, khởi sự từ các học sinh may mắn sống sót trong vụ xả súng tại một trường trung học ở Parkland, bang Florida năm 2018. Mục tiêu của phong trào chú trọng thúc đẩy ngăn ngừa bạo lực súng ống. Cuộc tuần hành diễn ra trong lúc Quốc hội đứng trước áp lực lớn phải ra luật siết chặt súng ống, đặc biệt là sau các vụ xả súng gần đây, giữa bối cảnh các nghị sĩ Mỹ vẫn còn chia rẽ về cách giải quyết các vấn đề liên quan tới súng ống. Các cuộc tuần hành tương tự cũng được lên lịch tại hơn 400 thành phố trong gần khắp 50 tiểu bang của Mỹ trong cùng ngày 11 tháng 6. Cuộc tuần hành tại thủ đô Washington là lớn nhất trong số đó, khởi sự từ giữa trưa và chấm dứt lúc 2 giờ chiều.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.